Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 16 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành thu ngân sách năm 2022. Ở một khu dân cư đoàn kết. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 11, trường Mầm non Hương Sơn tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chung vui cùng cô và trò nhà trường. Trường Mầm non Hương Sơn tiền thân là trường Mầm non Liên Cơ Gang Thép, được thành lập năm 1997 với tổng diện tích 894 m², nằm trên địa bàn tổ 9 phường Hương Sơn. Ngày 10 tháng 6 năm 2021, trường được đổi tên thành trường Mầm non Hương Sơn. Cuối năm 2019, trường được khởi công xây dựng tại tổ 12 phường Hương Sơn với diện tích 6.390 m², tổng kinh phí đầu tư gần 40 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới và nguồn ngân sách thành phố. Hiện trường có 20 lớp học với 300 trẻ và 39 cán bộ giáo viên nhân viên. 100% cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và 65,5% trên chuẩn. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Những năm qua, nhà trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non, đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ, đảm bảo trẻ phát triển toàn diện. Cơ sở vật chất nhà trường đã được đầu tư đồng bộ, khang trang hiện đại. Các khu vực vui chơi, hoạt động ngoài trời được bố trí hợp lý, an toàn và phù hợp, tạo cho trẻ sự thích thú mỗi khi đến trường. Với những thành tích đã đạt được, trường Mầm non Hương Sơn vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là niềm vinh dự lớn để nhà trường cố gắng giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được để xứng đáng là trường mầm non đạt chất lượng cấp độ 3 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch thu ngân sách trên 2.600 tỷ đồng, trong đó thu thuế phí trên 1.000 tỷ đồng, còn lại là thu tiền sử dụng đất. Tính đến hết tháng 10, thành phố Thái Nguyên đã thu được trên 1.500 tỷ đồng, đạt trên 62% kế hoạch được giao. Ngay từ cuối năm 2021, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố thực hiện giao dự toán thu chi cho các phường xã, các đội thuế liên xã phường đến từng cán bộ thuế. Hiện nay, Chi cục Thuế thành phố đang quản lý thuế với trên 3.100 doanh nghiệp tổ chức, hơn 5.400 số hộ cá nhân kinh doanh. So sánh với cùng kỳ năm 2021, các chỉ tiêu thu ngân sách năm nay đến thời điểm hiện tại đều đạt cao. Cụ thể như thu thuế ngoài quốc doanh dự toán giao là 430 tỷ đồng, đến hết tháng 9 đã đạt 317 tỷ đồng, bằng 122% so với cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân dự toán tỉnh thành phố giao là 160 tỷ đồng, đến hết tháng 9 đạt trên 142 tỷ đồng, bằng 123,3% so với cùng kỳ. Riêng về thu tiền sử dụng đất, dự toán giao gần 1.600 tỷ đồng, nhưng đến hết tháng 9 mới chỉ đạt trên 665 tỷ đồng, bằng 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022, hai tháng cuối năm, thành phố Thái Nguyên sẽ phải thực hiện thu khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí gần 150 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất trên 850 tỷ đồng. Do vậy, Chi cục Thuế đã đề ra nhiều giải pháp quyết tâm thu ngân sách đạt theo kế hoạch đề ra, như rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, đưa vào quản lý thuế các hộ kinh doanh phát sinh, rà soát điều chỉnh mức thuế khoán đối với các hộ cá nhân kinh doanh theo các ngành nghề, thực hiện điều chỉnh doanh thu tính thuế sát với thực tế kinh doanh, quản lý chặt chẽ doanh nghiệp mới thành lập, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, phân loại doanh nghiệp để lựa chọn đối tượng khai sai, khai thiếu thuế. Ngoài ra, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên cũng sẽ tập trung thu các khoản thu gia hạn đến hạn phải nộp, thu các khoản nợ tiền sử dụng đất, thuế ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất các dự án đã đấu giá, như khu dân cư tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, khu dân cư số 3 xã Huống Thượng, khu dân cư số 6 phường Thịnh Đán. Dự ước đến hết năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố sẽ đạt gần 2.700 tỷ đồng, về đích theo kế hoạch đề ra. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên gồm có 9 hạng mục công trình đã và đang được triển khai thực hiện tích cực trên địa bàn. Trong đó, đối với 5 hạng mục công trình đầu tư giai đoạn 1, có 2 công trình là xây dựng trường Mầm non Hương Sơn và nâng cấp trường Mầm non Phan Đình Phùng đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình nâng cấp cầu Đán đã hoàn thành cơ bản các hạng mục, đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Các công trình còn lại đang tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, gồm công trình xây dựng đường hướng Thượng Chùa Hang và công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. Đối với 4 hạng mục công trình đầu tư giai đoạn 2 đang được thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình theo tiến độ hợp đồng, gồm xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, công trình nâng cấp đường Lê Hữu Trác, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Mỏ Bạch, cải tạo tuyến mương thoát nước Sương Rồng. Thời gian qua, cùng với việc chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng các công trình thuộc dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo sát sao đối với công tác giải ngân thanh toán nguồn vốn của dự án. Đến nay, đối với nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB đã giải ngân thanh toán đến ngày 21 tháng 10 năm 2022 là trên 145 tỷ đồng, đạt gần 39% kế hoạch năm 2022. Đối với nguồn vốn đối ứng đã giải ngân thanh toán là trên 153 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch năm 2022. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên vừa cấp 3,5 tấn giống khoai tây Đức Maraben cho 46 hộ dân trên địa bàn 4 xã phường, gồm Quang Vinh, Phúc Hà, Thịnh Đức, Đồng Liên. Đây là các hộ dân đăng ký tham gia mô hình trồng khoai tây vụ đông do trung tâm triển khai với quy mô 3 hectare. Maraben là giống khoai tây đã được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với bà con nông dân đưa vào trồng trong vụ đông từ vài năm trở lại đây. Giống khoai có đặc điểm vỏ vàng, mắt nông, thơm ngon, thời gian sinh trưởng từ 85 đến 90 ngày, năng suất đạt cao từ 18 đến 22 tấn củ trên 1 hectare, đem lại thu nhập cao hơn từ 2 đến 3 lần so với nhiều loại rau củ vụ đông khác. Tham gia mô hình này, bên cạnh được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá vật tư phân bón, các hộ dân còn được tập huấn, hướng dẫn cách trồng và chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt. Ngoài mô hình trồng khoai tây, vụ đông năm nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cũng triển khai nhiều mô hình trồng cà chua bi, dưa chuột, dưa lưới với tổng diện tích khoảng 10.000 m2. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã di cư trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Phòng Kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 2, Công an thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung chỉ thị số 04 CTTTG ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã di cư tại Việt Nam. Đồng thời, các cơ quan chức năng phối hợp liên ngành tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ chim hoang dã, di cư, xử lý nghiêm các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loài chim hoang dã, di cư, đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi, không để phát sinh dịch bệnh có nguồn gốc từ các loài chim hoang dã, di cư. Ngoài ra, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không tham gia săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo các loài chim hoang dã, di cư trái pháp luật. Ngày 4 tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 35 thửa đất tại dự án khu dân cư tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, 54 thửa đất tại xã Quyết Thắng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, 82 thửa đất tại dự án đầu tư xây dựng khu dân cư số 2 Quyết Thắng, 31 thửa đất tại dự án khu dân cư xã Hướng Thượng. Tất cả các ô đất đều là đất thổ cư, có diện tích mỗi thửa từ 87,5 m2 đến 274,6 m2, có mức giá khởi điểm từ 7,5 triệu đồng trên 1 m2 đến 20,9 triệu đồng trên 1 m2. Hiện trạng các thửa đất đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 17 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2022 tại thực địa, trong giờ hành chính, ngày làm việc. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá cần có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại trung tâm, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 3 ngày, từ ngày 28 tháng 11 đến 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2022. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 14 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Tối ngày 15 tháng 7, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Galonic Việt Nam tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Công ty Galonic lần thứ 6 năm 2022. Tham dự Đại hội Thể dục Thể thao lần này có hơn 600 vận động viên đến từ 6 bộ phận của công ty, tranh tài ở 12 nội dung gồm bóng đá nam nữ, bóng chuyền nữ, kéo co, chạy tiếp sức, chạy ngắn 100m dành cho nam và nữ, chạy 5.000m, game liên quân, game AOE và cầu lông. Đây là hoạt động thường niên của công đoàn công ty nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm và vinh danh cá nhân có thành tích tốt trong phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua đại hội cũng là dịp để công đoàn nắm bắt tâm tư nguyện vọng và nhu cầu của người lao động và đoàn viên công đoàn trong hoạt động giải trí và thể dục thể thao. Đại hội sẽ diễn ra trong 4 tuần và kết thúc ngày 9 tháng 12. Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng gồm cúp, cờ và bộ huy chương vàng, bạc, đồng, 13 giải nhất, nhì, ba và nhiều giải khuyến khích ở các bộ môn thi đấu với tổng số tiền thưởng là gần 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, sự phối hợp của tổ dân phố với Ban công tác mặt trận và các chi hội, cộng đồng dân cư tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng, góp phần xây dựng tổ dân phố văn hóa. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. Tổ dân phố Tân Hương hiện nay có trên 250 hộ với gần 850 nhân khẩu, có 5 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, nhân dân trong tổ luôn đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt 5 tiêu chí của cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Hoàng Văn Kế, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Chi bộ cũng đã xác định cái như thế là lấy công tác tuyên truyền là chính, lấy cái hội phụ nữ và hội nông dân làm lòng cốt để tuyên truyền coi như cho mọi người dân hiểu về cái ý nghĩa và cũng như cái tác dụng của cái việc xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh thành công. Và cái nữa là chúng tôi tập trung xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân. Đấy, để coi như thế là làm sao thực hiện cái việc này có hiệu quả.
Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết nhất trí, nhân dân trong tổ đã ra sức thi đua phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó đến nay, bình quân thu nhập đầu người ở tổ đạt khoảng 70 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm gần 90%, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh chỉ còn 0,39%. Cùng với đó, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, thu hút được mọi lứa tuổi tham gia. Trong năm 2022, tổ dân phố có 250 trên 251 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 99,6%. Trong đó, 174 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm, giai đoạn 2020-2022, 26 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 3 năm liền. Ngoài ra, nhiều năm liền, tổ dân phố đã triển khai thực hiện tốt mô hình khu dân cư tự quản, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp, an ninh trật tự được giữ vững. Năm 2022, tổ dân phố không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội phát sinh, không có người theo các tà đạo hay các tổ chức bất hợp pháp. Là một người dân có nhiều năm sinh sống tại đây, bà Đỗ Thị Mùi, tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên vui mừng cho biết.
Chúng tôi là luôn luôn là cùng bà con là thể hiện tốt cái tình đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành những cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rồi. Về cơ sở của tổ dân phố thì luôn luôn đoàn kết và cùng nhau là thực hiện tốt các cái quy ước chung.
Với những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ dân phố Tân Hương vinh dự được chọn là đơn vị tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp tỉnh và cấp thành phố năm 2022. Trao đổi về những thành tích đạt được của tổ dân phố Tân Hương, ông Đỗ Tiến Hòa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên nói:
có thể đánh giá cuộc vận động đã đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tổ dân phố. Hàng năm đều đạt tổ dân phố văn hóa, khu dân cư được công nhận là khu dân cư tiên tiến và xuất sắc 3 năm liền. Trong quá trình thực hiện, các hoạt động của tổ dân hương đã mang lại sức lan tỏa rộng lớn, là một điểm sáng để cho các tổ dân phố khác trên địa bàn phường Đồng Bẩm học tập cũng như nhân rộng.
Có thể khẳng định, tinh thần đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh và cũng là động lực để tổ dân phố Tân Hương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn, đồng thời tiếp tục giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa tiêu biểu.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 11 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau: cướp giật tài sản. Vụ thứ nhất, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 8 tháng 11 năm 2022, tại tổ 20 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Mai Quang Dương, sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại tổ 20 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, mang máy ảnh nhãn hiệu Fuji XT10 đã qua sử dụng ra ngoài cửa nhà để chụp ảnh hiện tượng nguyệt thực thì bị hai nam thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way chưa rõ biển kiểm soát đi qua. Nam thanh niên ngồi sau giật chiếc máy ảnh trên tay của Dương. Sau đó, hai nam thanh niên tăng ga bỏ chạy. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 6 triệu đồng. Trộm cắp tài sản, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 12 tháng 11 năm 2022, chị Bùi Thị Hồng Nhung, sinh năm 2001, có hộ khẩu thường trú tại thôn Nam Cường, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, cùng chị Nông Bích Phượng, sinh năm 2001, có hộ khẩu thường trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, và chị Nguyễn Thị Tươi, sinh năm 2002, có hộ khẩu thường trú tại thôn Hương Cát, xã Dung Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, cùng đi ăn tối về phòng số 10, ký túc xá A1, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, thì phát hiện cửa có dấu hiệu bị cậy khóa, khép hờ. Kiểm tra tài sản phát hiện, chị Nhung mất một máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, trị giá khoảng 13 triệu đồng. Chị Phượng mất một máy tính xách tay nhãn hiệu HP, trị giá khoảng 8 triệu đồng. Chị Tươi mất một máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, trị giá khoảng 5 triệu đồng. Tài sản thiệt hại khoảng 26 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 39 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 498 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 13 trường hợp vi phạm, thu 9.750.000 đồng nộp ngân sách nhà nước, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 64 cơ sở, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 11 trường hợp, phạt 3.400.000 đồng. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 455 ca với 1.956 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 5 đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá 300 triệu đồng, khởi tố 1 vụ 1 bị can phạm tội về ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố. Các kế hoạch xử lý theo chuyên đề: người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ. Tuần qua, công an thành phố lập biên bản 44 trường hợp, tạm giữ 4 xe ô tô, 6 xe mô tô, 2 xe tự chế, 32 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp kéo theo xe khác, 2 trường hợp xe tự chế, xử lý phạt tiền 53 trường hợp vi phạm, thu gần 128 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 7 trường hợp, nhắc nhở 156 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 25 trường hợp vi phạm. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn: công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn: để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play, tải thanh công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng. Sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký, công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ, ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1. Sau khi đăng nhập, lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. sau khi xem xong video lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký, thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. Sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.